Tiếp tục chúng con xin mời chị Nguyễn Thị Khế lên đặt câu hỏi.
Thưa ba,
con hành pháp đến nay con cũng không có gì thắc mắc, mà hôm nay con có một câu chuyện thắc mắc, con xin thầy giải đáp cho con. Dạ kính bạch thầy, ngày con còn ở Việt Nam, con xa cách thầy và con thiếu thốn tất cả vật chất, rất nghèo khổ. Mà con thấy đường tu con thanh tịnh tiến, được thanh tịnh và tiến triển đến đường đạo, thanh nhẹ tâm hồn. Kể từ ngày con được đến xứ Mỹ cũng đại phước đức, được gần thầy, vật chất đầy đủ, mà sau đường tu con lại trì trệ, nghiệp chướng không biết kiểu, tâm hồn động loạn. Xin thầy
cho nên cho con bước qua một cái xã hội này thì cái gì cũng phải muốn hiểu. Nói cái tivi không, nó lôi cuốn con, nhưng mà không sao, mình bước qua một cái thế giới khác hơn một cái thế giới mà mình ở, thì mình nhìn thế nào? Mình phải nhìn trong nguyên lý của nó. Sanh trụ quả diệt, bày ra việc này việc nọ, rốt cuộc cũng phải quy không. Rồi cái luật nhân quả trong gia đình con mới thấy rõ. Con của con cũng có nhân quả, chính bản thân cũng có, của con cũng có nhân quả. Lúc trẻ làm gì, lúc già sẽ hưởng ứng, nó sẽ tới lần lần. Nó cũng như sóng, nó nhồi. Rồi bây giờ chúng ta có một cái pháp, phải thực hành đứng đắn cái pháp để giải tỏa những sự trở ngại đó. Cũng như một người lái thuyền mà biết vững tâm lái thuyền, đi một đúng một hướng, cứ vượt đi, cứ vượt đi mãi, thì sóng có đập, gió có thổi, sóng có đập đi nữa cũng không sao, vẫn là thuyền cương quyết đi về bên giác. Rồi con nói đi qua đây con tu, con thấy ở Việt Nam con tu tinh tấn hơn, là con không có thể bám víu vào bất cứ một cái chuyện gì được hết. Không thầy ở đó, không tiền, không bạc, xã hội nó lật ngược, không giống gì hết, thì tự nhiên con trở về với cái tâm. Còn cái này vật chất có gì con điện thoại con hỏi thầy, cũng có một cái chỗ ý lại nữa. Thì con phải giữ cái tâm thanh tịnh, chính con phải tự tu tự tiến. Và con thấy rằng thuyền đi giữa biển cả thế nào cũng bị sóng, mà con đã làm đóng được những cái vai hiền tê hiền mẫu, là con là một chiếc thuyền để đưa tâm linh về bên giác. Mà ngày hôm nay động một hai chút con thấy con không tiến, hỏi chứ cái gì là tiến? Con vẫn còn chiếc thuyền để đi trên đường về bên giác, dù nó đập cách mấy con vẫn đi. Con qua đây là biết bao nhiêu trận sóng gió nó đập trong óc con không? Nếu mà con không nhờ cái pháp, không nhờ đạo, con ngày nay không được đứng vững trước micro. Con thấy chưa? Con có tiếng, nhưng mà con chưa thấy rõ. Vì lầm tu đạo còn tham, muốn tôi tiến thành Phật, thành tiên không. Tôi đã vượt qua những gì tôi phải nhớ, và tôi tiếp tục vượt qua nữa, thì tôi sẽ đến. Con hiểu không? Từ ở Việt Nam con có nghĩ ngày hôm nay con đứng đây đâu? Con đã vượt qua được rồi. Rồi qua đây con cũng nghĩ quỷ thác quỷ cái thân này cho rồi, buồn quá này. Nhưng mà ngày hôm nay con vẫn đứng ở đây. Con đang tiến đó, con đang chèo chiếc ghe đó, trên đường về bến giác, và tiếp tục giữ thanh tịnh sẽ đến nơi. Lo niệm Phật, những gì thầy nói con cứ làm. Mà thử thách phải đến, bắt buộc phải đến. Nếu thử thách không đến, không lấy gì chứng nhận sự thăng hoa và trình độ của con được. Thấy không? Đừng có sợ nơi tôi chết, tôi xuống địa ngục, tôi lo tu quân bình, làm điều phước đức là đủ rồi. Hả?
Thầy, con thấy tâm con động loạn quá. Đường tu không tiến nổi.
Cái đó là con có cái tham. Con hiểu không? Con tu, con giữ quân bình, con thấy đầy đủ. Mà con không nhìn lại từ bước một con đã tiến. chứ đâu có thụt lùi. Dạ. Tâm lẫn thân từ bước một đã tiến chứ đâu có thụt lùi. Dạ, chứ còn với con bây giờ muốn bay muốn bay lên làm ông tiên làm Phật liền thì chưa đâu. Thấy nó phải có ngày.
Dạ, trì trệ quá,
không phải. Cái đó không được, cái đó là tu mà tham. Tham là nó trở nên khùng. Tu là giữ quân bình và thật thà đi tới là nó không có khùng. Mà tu mà tham quá là khùng. À.
Tiếp tục chương trình, con xin mời anh Phạm Văn Tiêu.
Kính thưa Đức Thầy, tôi bị bệnh ung thư mà chưa bao giờ tôi được tu luyện theo phép vô vi.
Yeah.
Hôm nay đến đây với niềm tin tưởng là được Đức Thầy chữa bệnh và ban những lời chỉ giáo.
Cái bệnh ung thư, anh phải tìm hiểu cái nguồn gốc của cái bệnh ung thư, tại sao nó xảy ra bệnh ung thư. Vì mình nóng tánh, bất mãn đủ chuyện, quất khí nó dồn vào, thành ra cái sự vận hành máu huyết nó không có điều hòa, nó sanh bệnh. Đó là tâm bệnh mới xảy ra thân bệnh. Còn vô vi, anh phải tới đây anh nghe nhiều băng giảng để chi? Ngoài cái xác này còn có cái hồn, mà cái hồn là cái chân thức. Cái chân thức không nên bị ràng buộc trong chỗ eo hẹp nữa, và phải sẽ mở rộng ra, tiến về chân thức từ bi, thì cái bệnh nó sẽ giảm. Cái đó là trị căn bản về tâm bệnh trước, rồi thân bệnh nó sẽ bớt, và nhờ bác sĩ uống thuốc. Nhưng mà cái tâm bệnh nó quan trọng. À, bởi vì con người chết thì phải ra đi, chết phải bỏ xác. Mà cái xác anh thì giờ đang đứng đây là có cái hồn mới nói trực diện nói chuyện với tôi được. Thì cái hồn mình đang bị kẹt ở trong đó, kẹt ở trong sự vận động eo hẹp của tâm tánh mình. Bây giờ mình phải nghe cái băng để mở ra, thấy cái chỗ nào sai là mình buông bỏ ngay, không ôm nữa, không bám víu nữa, lật ngược nó lại hết. Thì tự nhiên anh cảm thấy con người nó thoải mái. Thế ra anh xuống đây anh học hỏi được, anh nhìn được cái tánh của anh, và anh sửa tánh đó, anh đi ngược lại cái tánh đó, thì anh trị bệnh cho anh. Người y sĩ cuối cùng là chính phần hồn, thức giác hay là không. Thức giác thì được nhẹ. Hỏi lìa cái xác này, anh không có bệnh can xe, anh lìa xác này anh đi đâu anh không biết. Cho nên tôi thấy rằng anh nên nghe băng của vô vi, tôi đã đóng góp rất nhiều. Nhiều người đã có bệnh can xe, nghe rồi thức tâm rồi họ thực hành. Họ là thực hành về cái nguyên khí của vũ trụ, lấy nguyên khí của vũ trụ về tự trị bệnh trong cơ tạng, và cộng với thuốc men của bác sĩ đã nghiên cứu độ tại thế gian, thì hai cái phối hợp thì anh cảm thấy có thành quả rất nhanh. À, nhưng mà cái bệnh không có bảo đảm rằng dứt hết, nhưng mà cái bệnh, cái tâm bệnh sẽ dứt nếu anh quyết tâm. Tâm bệnh sẽ dứt là cái hồn anh không có bị trở lại thế gian mà lãnh một cái khổ nữa. Dù có trở lại thế gian cũng lãnh một cái nhẹ nhàng chứ không có nặng như xưa. Thì anh cứ thử nghiên cứu về những cái cuốn băng mà tôi giảng, nghe ngày nghe đêm đi, rồi anh sẽ thấy nó mở trí. Anh sẽ vui lên.
Cảm ơn Đức Thầy.
Cảm ơn.
Kế tiếp kính mời bác Hiền.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. Kính Đức Thầy, con xin đảnh lễ Thầy chân tâm. Kính Bạch Thầy, nay con lên đây là để xin để trình bày cái bệnh của con. Thì từ ít lâu nay sao cái đầu con nó bị nặng lắm. Dạ. Mà điển rút thì khi mà rút thì cũng có lúc nhẹ, có lúc thì rất là mạnh. Dạ, mạnh lắm, mạnh có cảm tưởng như là một cái ống hút khổng lồ mà ngặng cả cái đầu con mà hút lên. Nhưng mà có khi thì nhẹ, có khi nó hút mà mạnh lắm, lại bị trì nặng xuống mà lại hút mà trì nặng nữa. Dạ. Ê, Bạch Thầy ấy thì có đôi khi ở trên Hà Đầu Thành ở con này thì nó bị nhức nung nấu không thể tưởng được, nhức đau đớn lắm. Dạ. Thì Khi hồi mấy năm trước thì thầy cũng có coi cho con này. Thì không biết bây giờ nó thay đổi như thế nào mà con đau đớn nhức nhối lắm.
Thì bắt con phải làm chứng minh nhiều.
Dạ. Yeah.
Cái chứng minh nhiều cách khi nó nhất là ở dưới này nó bị trừ.
Dạ. Yeah.
Có thể ăn cái món gì và chứng minh chưa đủ sức được.
Dạ.
Yeah. Nó nhất.
Dạ. Yeah.
Không có nhiều người trên đầu bị cái này kia nọ là tại dưới không rồi, không phải yeah. tại trên.
Nên bạch thầy khi mà soi hồn ấy thì thường cái ngón tay cái của con bên tay mặt ấy, thì xem cứ bị nóng rát một ngón
thì
thôi.
Bây giờ bắt cái để chứng minh trước rồi soi hồn sau là nó không có cái đó là chứng minh ở dưới nó trượt đó. Khúc dưới từ rúng xuống nó trượt rồi.
Thì
bác phải cố gắng làm cái đó là nó hết rồi.
Dạ bạch thầy thì khi mà con thở pháp luân thường chuyển á thì có đôi lúc rất là thông thì nó thông luôn, hễ con mà hít mũi ấy, thì nó cũng thông luôn lên cả trên Hà Đầu Thành ấy. Thế mà con thở rất là thông, thế nhưng mà như vậy là chứng minh vẫn còn thiếu ạ.
Chứng minh phải lo chứng minh.
Dạ. Yeah.
Bởi vì mình ăn uống là nó tích trữ cái trượt ở dưới.
Dạ. Yeah.
Mà ở dưới mà không có lo chứng minh á thì cái đầu không có nhẹ đâu.
Dạ. Yeah.
Cái đầu không có nhẹ đâu, cái đầu nó nặng.
Dạ. Yeah.
Thì bác cứ thử, bác về bác làm chiêu mình trước sau hồng sau bác là ngược lại.
Dạ. Hôm trước con
nhưng mà lúc này khí sắc của bác tốt lắm.
Dạ.
Có sao.
Dạ. À, vì hồi cuối năm ngoái thì con hơi mệt và bạch thầy này hơn một năm trước thì con có một lần con dọn nhà rồi trong gia đình con cái nó bận, thế thì con cố gắng con dọn dẹp cả hơn một tuần lễ mới xong. Thì khi đó người con mệt quá thì con đi đẩy tiểu tiện nó ra máu mất hơn một ngày một đêm. Nên sau đi bác sĩ thì để khám coi xem mà có bị gì ở trong không thì không có chi cả. Thì những ông thầy thuốc bác thì nói rằng bị nóng quá mà nó như vậy.
Nhiệt đâu mà.
Dạ. Cái bạch thầy thì như vậy thì là con muốn để xin thầy chứ. Thầy coi hộ cho con trên Hà Đầu Thành nó có thay đổi nó như thế nào không mà.
Không có sao, bởi tôi biết ở dưới này nóng thôi.
Dạ.
Dưới này nóng á. Bác đi tiệm thuốc bắc nó có cái bạch đầu ông đó.
Dạ.
Cái bạch đầu ông, cái cỏ bạch đầu ông.
Bạch đầu ông.
À, mua về nấu nước uống.
Dạ.
Cái đó nó hết à.
Dạ ông, dạ bạch thầy hồi trước thầy có cho cái bạch bác sĩ sủ.
Bác sĩ sủ cũng được là bạch đầu ông nó tốt hơn.
Dạ tốt hơn. Dạ thì cô B có biết để con nhờ cô B.
Bạch đầu ông á, cái cỏ nó trắng.
Dạ.
Tiệm thuốc bắc nó bạch đầu ông nó biết. Mấy người thuốc bắc biết tiếng Việt Nam á.
Dạ.
Không có thì nó cho bác sĩ sủ uống cũng được.
Dạ.
Cho nó mát cái gan rồi.
Cái bạch thầy thì gần hồi này thì con thấy người nó mệt mỏi lắm, có đôi khi ngồi xuống hay đứng lên thấy nó nặng nề, nó
đâu tới
nề.
Đây coi.
Dạ.
Nặng nề bị nóng trong mình á, nóng ở trong cái khúc dưới thôi. Không có gì à. Đây này, nó nở đây tốt lắm à. Ở đây tốt lắm, đây mở rồi nè.
Cái bạch thầy khi mà con hít thở ấy thì nó cứ thông suốt từ đây nó lên.
Tốt rồi, bác nhớ niệm bát chánh nha.
Yeah.
Niệm bát chánh ha. Hả? Hả? Niệm bát chánh ha.
Bạch thầy có mở được thêm hồi này.
Có tốt lắm rồi. Ở đây tốt, đúng lắm. Yeah. Không có chỗ nào sai.
Dạ. Yeah.
Mặt mày tươi hơn mỗi năm nhiều lắm.
Dạ.
Chỉ có nóng trong mình chút thôi.
Kính thưa thầy, chúng con xin được phép mời anh Phạm Ngọc Quốc có một số câu hỏi liên quan đến vấn đề sinh hoạt. Hỏi Hữu Vô Vi Hoa Kỳ. Kính mời anh Quốc.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào thầy, kính chào toàn thể tất cả các bạn đạo. Kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo. Hôm nay con xin đặt một số câu hỏi do một số anh em nhằm xây dựng đạo pháp trong những ngày tới khi thầy rời khỏi nơi đây. Thưa thầy, câu hỏi thứ nhất con xin đặt. Thưa thầy, pháp lý vô vi trên tinh thần tự tu tự tiến. Vậy việc mời bất cứ ai có tu hay không tu theo pháp lý vô vi tới thuyết giảng cho các bạn đạo nghe để trao đổi trình độ tu học có cần phải hỏi ý kiến của thầy, của cha và thầy hay không? Xin thầy trả lời.
Luôn luôn một cái hội giữa anh em phải có sự ban giao của những cái hội khác. Đã là hội là thuộc về đời. Còn tu là đã có pháp rồi. Pháp là tự tu tự tiến. Còn hội á, phải có cái ban giao lễ nghi giữa bạn, hội này hội nọ, có trao đổi học hỏi thì xã hội mới có tiếng. Chứ không phải là pháp lý vô vi là hạng nhất ở thế gian này. Cũng là một cái hội anh em đồng ý lập cái hội, phải có ban giao những cái hội khác. Đó là chuyện của địa phương, không phải chuyện của tôi. Tôi chỉ giảng về tâm linh mà thôi. Thành ra tôi thấy rằng nếu đã lập cái hội thì mình có sự ban giao. Còn mình đã có pháp mà mời người nào đến giảng thì những người pháp lý vô vi không có thể rằng bị người ta mà hay người ta gạt được. Người nào giảng hay thì họ nghe, người nào giảng không hay thì càng ngày càng ít, và chẳng có ai nghe nữa. Nên cái đó là cái lỗi của người giảng chưa đúng trình độ để giúp đỡ những người khác. Thì mình đâu có gì mất lòng. Bởi vì đây là tự do tham gia, tự do học hỏi, tự do để phát triển. Giữa người Việt Nam và Việt Nam có cơ hội cống hiến cho nhau, tùy theo sự tốt xấu nhận định của hành giả. Chứ không có thị phi nói chữ đạo này xấu, đạo khen đạo kia tốt, không nên làm điều đó. Chỉ có sự ban giao, xây dựng cho nhau và học hỏi với nhau. À, còn những cái mà giảng quá thái, không đúng theo cái đường lối học thì chắc là người ta đứng dậy người ta đi, cái đó là chuyện của họ.
Thưa thầy, thành ra vấn đề mời không cần phải hỏi ý kiến của thầy và cha.
Không, thầy cha đâu có làm gì chứ, vấn đề của đời mà, hội là của đời mà.
Thưa thầy, cảm ơn thầy. Con xin đặt câu hỏi thứ hai. Xin thầy dạy cho con biết sự liên hệ giữa hội Hữu Vô Vi Hoa Kỳ đối với các hội Hữu Vô Vi khác, cũng như đối với các bạn đạo tại Hoa Kỳ và thế giới.
Thì tất cả mọi người cũng chung trong một lá thư vô vi, học với nhau và hành với nhau. Thì tôi mong rằng mọi người phải đi chung một con đường lối, xây dựng vô vụ lợi là tốt.
Thưa thầy, cảm ơn thầy. Cô xin đặt câu hỏi tiếp. Ngày thành lập Thiền viện Vĩ Kiên, thầy có cho biết đây là cơ sở tâm linh của Thượng Đế nhằm đào tạo chiến sĩ tình thương và đạo đức. Xin thầy ban cho cách thức tu học cho chúng con và cho các tu sinh tại thiền viện.
Cho nên đã có cái pháp pháp lý vô vi khoa học huyền bí là mọi người tự tu tự tiến, là cái pháp của hành giả. Rồi mỗi ngày vật lộn với đời, đi làm nó đi làm ở xứ tự do này nhưng mà cũng khổ mệt. Sau những ngày khổ đó, anh em mới hùng tiền làm một nơi để thứ bảy chủ nhật lên đã có chỗ an nghỉ và hít được cái thanh khí nhẹ nhàng, rồi thứ hai xuống đời để giúp đời. Thì tôi mong rằng ngày nay đã thành tựu rồi, anh em đã có dịp hưởng những người ở Los này. Thứ bảy chủ nhật mình bỏ thì giờ lên đó để trút những cái gánh nặng của tình đời và trở về với cái tâm đạo. Tôi thấy cái điều đó quý nhất. Và không, tôi thấy rằng anh em nên hiểu ý thức căn nhà này làm cho anh em tu, chứ không phải làm cho ông Tám ở. Ông Tám đã đóng tiền cho anh em tu sau những ngày vật lộn của xã hội. Rồi mọi người ta lên đó sẽ ngồi lại rồi bàn bạc cái nào hay hơn, thuận tiện hơn, tốt hơn, xây dựng cho nhau và đem cống hiến cho tất cả mọi nơi mọi giờ. Thì cái gương lành đó càng ngày càng phát triển tốt và không có xấu.
Thưa thầy, đối với các tu sinh trên thiền viện, xin thầy cho cách thức tu.
Tu sinh ở thiền viện thì có 10 điều tâm nguyện đó, họ phải thực hành và họ là tu, họ là phục vụ. Khi anh em đến, anh em trao đổi có những cái gì mà sơ sót thì bàn bạc trong một thức bình đẳng xây dựng. Cứ liên tục như vậy thì mọi người sẽ sống trong yên vui và cởi mở.
Thưa thầy, vấn đề của thầy, trong vấn đề mà để nâng cao trình độ tu sinh, các tu sinh có phải xuống các thiền đường để nói về trình độ tu học và giúp đỡ cho các bạn đạo cùng tiến hay không?
Tôi có cái quỹ viết cái thơ nói về cái quỹ du lịch đó. Thì hàng tuần các bạn lên coi thử người nào có khả năng tu thật tâm mà tu có thanh quan rồi, nói chuyện để mở tâm mở trí cho mọi người, thì người đó được cử đi các thiền viện khác, càng thiền đường khác Đó, thì lần lần thì tự nhiên là đâu có phải một ông Tám, cả triệu cả tỷ ông Tám thì làm cho bao nhiêu dân được sung sướng. Thấy không?
Thưa thầy, câu hỏi tiếp tục. Đây là câu hỏi cuối cùng. Gần đây có tu sinh xưng là do cha Nhẫn Hòa chỉ định về thiền viện. Vậy thưa thầy, việc quán chỉ các tu sinh của các thiền viện có do thầy và cha trực tiếp hay không?
Cái đó là nhiều cái hạnh tu của mỗi cá nhân. Nhưng mà nhiều khi nếu cha gửi, cha phải có lời nhắn nhủ ban chấp hành. Chứ cái quyền nội quy là quyền của địa phương. Cha với thầy không có làm gì hết. Cha với thầy có bỏ tiền ra cũng lập cho tất cả những anh em Việt Nam hải ngoại có cơ hội ngồi lại bàn bạc trong thương yêu và xây dựng. Ngày tôi chết tôi mừng là các bạn biết về chỗ của các bạn học hỏi.
Thật cảm ơn thầy và thật cảm ơn tất cả các bạn đạo.
Cảm ơn anh Quốc. Kính thưa thầy, chúng con xin được mời chị Phạm Thị Phụng lên đặt câu hỏi.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. Lẽ ra là bữa nay con không có nên hỏi những cái vấn đề này. Tại vì nếu mà hỏi thì chẳng quá ra là như là bắt thầy làm việc như thầy bói. Thì cái đường tu học như vậy là con không có tiếng. Mà con cũng thấy rằng con cũng không có tiếng nữa thầy. Nhưng mà cái việc này nó ngoài khả năng của con không có thể làm được. Thành ra con phải hỏi. Thì lần đầu tiên trước khi tu thì con cũng hỏi thầy một lần để con tu. Và sau khi cái việc này thì ngoài cái khả năng mà không có thể biết được, tại vì nhiều khi con cũng không hiểu được chính sự thật của lòng mình, thành ra cái một cái chút sáng đó cũng không có thể giải quyết được một cái vấn đề. Mà ngoài thầy ra thì con thấy rằng ở trên cái thế giới và cái quả đất này không có thấy ai mà con có thể tin được mà nói những cái lời đó sự thật để trúng mà con tin. Thì cái điều mà con rất là khổ tâm và sự hối hận của lòng mình là lúc còn sống mà mình không làm việc gì cho bản thân mình và cho gia đình mình, những cái điều mà mình mong ước. Chứ sự thật ra nếu mà người thật chính tu thì người ta cũng còn khổ phải không thầy? Nếu mà mình tu đàng hoàng mà mình thấy không có gì khổ, thấy chết cũng không khổ mà vui cũng thấy không có vui, mà buồn cũng không có thấy buồn. Nhưng mà tại có hồi con chưa tu thì nhiều khi con thấy chết con thấy rằng cái đó là cái sự giải thoát của mỗi người. Mà bây giờ tu thì thấy chết lại mà sao không biết người ta có khổ không mà sao mình khổ thì vậy người ta không khổ mình khổ với mình tu chi thầy?
Không, cái đó là cái tình cảm giữa huynh đệ tỷ muội của gia đình luôn luôn nó có sự liên hệ xúc động. Con người bằng xương bằng thịt nó phải có tình cảm, hiểu chưa? Nhưng mà cái trong đó sự mến tiếc nó phải có. Nhưng mà đã có cái pháp tu rồi, nhân cái cơ hội này mình thấy rằng lấy cái gì để cứu cái đó. Đó thì phải cố gắng niệm Phật nhiều để cứu, niệm Phật cho nó quân bình mới đem cái từ quan của người chị chuyển cho người em được. Đó là kêu bằng tận độ. Còn mình ngồi mình khóc, mình buồn, mình bực, mình rầu, mình đổ lỗi cho mình mà cái đó không phải lỗi của mình. Cái lỗi của chính hành giả, cái phước duyên của hành giả không đem được cái phước duyên lên lại mặt đất này thì tới lúc đó nó phải tự tiêu diệt. Và nó chuyển qua một cái cơ khác để học hỏi khổ hơn, rồi nó sẽ tiến hóa. Cho nên những cái cực hình ở địa ngục, những cái khổ tâm ở đời là điều dọn đường tiến tới con đường tu, tiến tới cái Phật pháp hết, chứ không có sao. Khi mà con hiểu được khổ, khổ, khổ là biên giới của Phật pháp, thì con đọc Địa Ngục Du Ký, con thấy rằng Thượng Đế đã an bài một nơi khổ nhất, đau nhất, để chi? Để nó thức tâm, vì hồn nó không có chết. Khi con biết hồn bất diệt, hồn không chết, con đâu có sự mến tiếc chuyện gì đâu, con chỉ có là tu hành niệm Phật để tận độ vạn linh cửu quyền thức tổ, thăng hoa trong một kiếp dứt khoát tu học của chính mình. Chứ còn con nửa tu rồi con ôm với tâm đời thì con phải thấy động loạn rồi. Mà con thật sự ôm tâm đạo, con thấy đâu có gì. Cái định luật sanh lão bệnh tử là phải có, chứ có cái gì đâu. Sanh ly tử biệt là nhất định tại thế gian này phải có. Mà kẻ đi trước thì người đi sau tuần tự ra đi như vậy, chứ không có phải ai ở vĩnh viễn ở thế gian. Kể cả Phật Thích Ca, kể cả những người tu thành đạo cũng vậy đó thôi. Chung trong một định luật, tại sao con phải phiền muộn? Con thấy không? Con phải trì tâm tu độ. Cái đó là nhiệm vụ của con đó. Mà nếu con không trì tâm tu độ là có thể kéo con xuống luôn. Hiểu không? Con nghe rõ cái này chưa? À, đó là cái luật đó. Con đã tu thì con cứ giữ tâm con tu, con dứt khoát cái tâm con tu thì con mới tạo độ được cho em con.
Dạ thưa thầy, con không biết nó chết như vậy là nó
phải xuống qua uổng thành
như vậy nó, là nó tự sát hay thầy? Chúng
nó tự sát ai không giết phải. Nó đâu, nó tủi thân, tánh thằng đó nó tủi thân thì nó phải chịu. Nó tủi thân, nó tưởng chị nó bỏ rơi nó
vậy chắc lỗi của con rồi
đó. Nó tủi thân thì nó phải chết, nó chết thì cái đó là không phải lỗi của con. Nó dạy, nó đã có cái xác. Nó nghĩ là con bỏ rơi đó, nó tự tử chết rồi. Bây giờ con niệm Phật ở đây con độ nó, nó sẽ hướng tâm về con nhiều hơn. Hiểu không? Thì độ bằng tiền qua đây cũng chưa chắc độ phần hồn. Bây giờ có dịp độ phần hồn, con niệm Phật con độ phần hồn đi, còn hay hơn độ bằng tiền. Phải không? Nhưng mà không phải con giết nó, tại nó eo hẹp, nó tủi thân, nó phải chịu. Hả? Cho nên cái luật nó có hết, con đừng có lo. Cái gì cũng có luật hết. Con lo niệm Phật là cái luật kêu là từ bi tăng độ. Hả? Lúc này nó là lúc hướng tâm về con nhiều nhất. Con lo con niệm Phật độ nó. Con đừng có than khóc rồi cái nó bí đường.
Kính mời thầy dùng nữa. Sau đây kính mời bác Nguyễn Phú Ninh lên đặt câu hỏi.
Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa ông Tám. Dạ thưa, tôi là Nguyễn Phú Ninh, năm nay 69 tuổi. Thưa ông Tám, chúng tôi rất hân hạnh là từ mấy ngày nay vẫn mong đợi là được gặp ông Tám về đây. Thì chúng tôi là người ngoài bổn đạo. Nhưng mà cách đây độ mấy ngày thì chúng tôi đang khuya đó, có nằm mơ nhìn thấy ông Tám mặc đồ trắng qua trong nhà. Sau đó thì thưa ông Tám, thì chúng tôi dậy thắp hương niệm Phật và cầu nguyện. Và hôm nay thưa ông Tám, thì ngày nay hẳn là ngày đầu xuân, Chúng tôi xin gọi lời kính chúc ông Tám được mọi sự khỏe mạnh và luôn luôn đi hành đạo trên khắp thế giới để mang lại cho nước Việt Nam mình sớm hòa bình trở lại quê hương. Chúng tôi thưa ông Tám tuổi già rồi, cứ mỗi độ xuân về lúc nào luôn luôn tưởng nhớ đến quê hương. Mặc dầu là anh em con cháu tôi hiện nay toàn ở các nước trên thế giới, không có người nào ở Việt Nam cả, nhưng mà mỗi độ xuân về thưa kính thưa ông Tám thì tôi vẫn nhớ quê hương lắm, cho nên là lúc nào cũng nóng nảy lắm. Ông Tám tuy rằng tuổi già rồi nhưng mà tính nóng lắm. Thì thưa ông Tám, xin ông Tám chỉ dẫn cho chúng tôi nóng nảy, nhiều lúc nóng nảy quá đi, thì xin ông Tám chỉ dẫn cho qua thế thôi.
Bởi vì con người nóng nảy, như cụ thấy nóng nảy thường thường bị những cái bệnh canxe, tánh nóng làm quốc khí bên trong. Thành ra chúng tôi cũng ở trong cái hoàn cảnh nắm tánh si mê đủ chuyện, nó tầm được cái pháp này, giải tỏa được cái nắm tánh si mê. Rồi sau tôi trước kia tôi cũng nắm tánh lắm, giải hết nắm tánh rồi thì tôi mời người ta chọc tôi thấy nó nắm không, lúc đó tôi thấy có thành công. Nhờ cái công hành cái pháp này nó mới giải tỏa ra. Bây giờ cụ thấy cái pháp này mà quý, cụ thực hành không có cái gì quý hơn. Khó ngộ được một cái pháp mà để giải tỏa cái tâm bệnh của con người. Và tôi thấy cái chính cái pháp này đã giải tỏa được cái tâm bệnh của tôi. Cái của cụ nó không khác gì tôi. Nhớ quê hương. Thấy tôi lúc bé thấy người Việt Nam, người Pháp đi xe kéo rồi không trả tiền đánh người Việt Nam mà còn có chút xíu. Tôi đã đi học võ để lớn tôi đánh nó. Hồi nhỏ tôi học vậy đó. Tức tới vậy đó. Rồi chắc là chết yểu. Cái tướng tôi cũng chết yểu, môi này chết yểu chứ. Nhưng mà tôi thấy chỉ 30 tuổi là chết. Tôi thấy xã hội bất công nhiều lắm. Còn ban đêm mà tôi chạy đi chơi thì thấy ai mà đánh vợ là tôi đi kêu cảnh sát. Tức lắm. Không có đàn ông đánh đàn bà là tôi không chịu. Tôi chạy đi kêu cảnh sát. Đó. Cả đêm tôi cũng đi làm việc. Con nít hồi con nít tôi đã làm việc đó rồi. Nhưng mà lớn đây rồi tôi thấy cái gì cũng bất công, tôi không muốn chơi với ai. Tôi muốn đi chết cho rồi. Tôi muốn uống thuốc, tôi tự tử có thể là thế nào. Nhưng mà trước ngày đó tôi gặp ông bạn tu cái pháp này, tôi nhìn cặp mắt tôi mê quá. Nó chơi tôi gì nhỏ tới lớn mà tôi thấy con mắt nó càng ngày càng sáng càng đẹp, tôi mới hỏi nó. Nó mới nói mó tu. Mà tôi nói mày tu thằng nào. Nó cấm không có được nói tu thằng nào, bởi vì ông này linh lắm. Ông dặn họng ông nói ẩu. Tôi nên tôi cũng chuẩn bị chết, tôi có sợ thằng nào, nó hỏi mày tu thằng nào vậy thôi à. Rồi sau nó nói ông đừng nói, để tôi xin rendezvous tôi dẫn ông đi. Dẫn đi ông nói bà nói chuyện 3 tiếng đồng hồ, tôi đâu có biết trời trăng gì đâu. Tôi nói tại sao ông nói tiếng Việt Nam mà tôi không hiểu. Mình tánh nóng. Không hiểu ông này ông nói cái gì. Ông nói sông núi biển đồ gì không hiểu. Vũ hành ngũ đồ gì mình đâu có biết. Rồi sau cái tôi xin trở lộn lại tôi học. Tôi lý do tôi xin trở lộn lại là cụ nói chuyện với tôi 3 tiếng đồng hồ tôi không hiểu cụ nói cái gì. Tôi thấy con người tôi nó ngu quá rồi. Tôi phải trở lại. Ông cho phép trở lại. Đó, rồi từ đó tôi mới kiếm những người tay giỏi hùng với nhau đi học cho một mình tôi sợ gạt nữa. thứ thầy bùa rồi đủ chuyện đi tới hùng mà thầy bùa rồi cũng thua ổng hết. Tôi mới học. Tôi học cái pháp này, tôi học cái pháp này là hai ông kia được thưởng cho tôi không được thưởng. Sau hai ông đó rớt rồi là còn một tôi, ổng cứ chê tôi hoài, tôi tức hay chê tôi tức tôi làm. Tôi làm cho được, làm tới nơi tôi làm tôi bỏ hết. Công việc không làm. Lo tu thôi. Bị gia đình phản đối. Tới ngày nay bà Tám cũng còn ghét tôi thì vẫn đi tu. Chỉ rước người ta vô đại nhà thôi. Mà tôi đâu có rước ai, tôi tu rồi được rồi tôi nói người ta thấy tôi hiền hậu thay vì tôi hung ăn. Đổi tánh. Cho nên cụ muốn sửa cái tánh nóng, hành cái pháp này. Cụ hành là bảo đảm 6 tháng là cụ tự nói. Chứ tôi rút ngắn lại nói cho tôi nói dài lắm. Nhiều chuyện lắm.
Tôi xin thành thực cảm ơn ông Tám.
Yeah.
Và hôm nay trước khi ông Tám lên đường, chúng tôi xin một lần nữa để chúc ông Tám được lên đường thưa lộ bình an.
Yeah.
Dạ vâng, kính
cảm ơn cụ và chúc cụ tâm thân an lạc.
Tiếp tục kính mời anh Vũ Quốc Khanh.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam mô A Di Đà Phật. Trước hết con kính đội ơn Thầy đã quan chiếu và cứu độ gia đình con trong thời gian Thầy lưu lại Nam Cali, để từ nay con và gia đình con được thanh nhẹ trong vấn đề tu đạo. Con xin hỏi Thầy là từ ngày con thức tâm mà tu cái pháp lý vô vi này, trong thâm tâm con không có thắc mắc hoặc hay đặt câu hỏi gì, có phải là trí và ý con quá nông cạn hoặc là tâm thức quá thấp?
Không phải nông cạn. Người muốn tầm tu và có căn tu, đủ trí tu, chỉ ngồi nghe và tìm tàng những cái gì hữu ích để xây dựng cho chính mình, người đó mới tu nhanh. Còn người hỏi rồi người ta trả lời nó không hiểu, nó quên, mai nó cũng hỏi mà người ta trả lời nó cũng không hiểu nữa, mốt nó cũng hỏi, cái người đó là lâu lắm. Cho nên hồi tôi đi học tu ông Tư, không bao giờ tôi đặt câu hỏi, tôi chỉ nghe thôi. Mình cần nghe, có thể cái gì mình nghe lọt vô tai không, và cái gì mình có thể chứa được không. Chứ bây giờ mình hỏi rồi mình quên, không tiến được. Đó, cho nên những người có thắc mắc, nhân cái cơ hội này lên đây, bất cứ cái gì thắc mắc cứ dừng nói đi, nói ra tại sao đứng đây nói nó hữu ích tới chỗ nào. Các bạn chưa mở huệ không thấy một luồng điện sáng từ ở trên chiếu cho các bạn, về tối nay nó khác, thâm tâm nó an lạc, về cái phần hồn nó nhẹ nhàng. Cái đó là ở đây là một cái cơ cấu đứng trước mặt tôi, là một cơ cấu để có cơ hội giải nghiệp tâm bằng điển quang.
Dạ thầy cũng giải nghiệp tâm con, mà trong suốt bao nhiêu năm qua con tu luyện mà con tìm bao nhiêu phương thức giải quyết mà con giải không được.
Nhưng nó cái gì nó không phải đúng ngày, con thấy không?
Dạ.
À, thì... cái tâm đạo con có, mắt con không có phải mắt thường hơn người khác, răng tu đi, nó mở ra, rồi vợ chồng phải an yên vui, vợ con tu đây rồi mặt mày nó tươi đẹp tốt lắm, mở cái chút xíu rồi, mở hết cái khuyết đó là nó tươi đẹp tốt lắm.
À. Còn trong lúc thực hành của con trong vài 1-2-3 năm trước cũng như gần đây, có đôi lúc con soi hồn như này, như là có cái lực gì cứ kéo hai tay con xuống về phía sau. Xong con ngồi con thở, thử thở pháp luân. Thì cái vừa hít vô nó cứng cái bụng, không cho con thở. Thì con nằm xuống con thở chiếu minh cho nó nhẹ. Thì mà khi con nằm xuống như vậy thì như có cái lực gì kéo bụng con lên, bịt bịt mà như là không có thở nổi. Đó là con có cái
bây giờ
bị
còn hết
bị kẹt trong,
bây giờ còn hết,
bây giờ con vẫn còn bị lâu, như là nằm thở chứ mình kéo bụng lên này.
Mà giờ ở đây không có chỗ, thêm chút nữa con vô phòng nằm.
Yeah.
Thầy để chân bụng này nó hết.
Yeah.
Ta rút cho.
Yeah.
Ở đây không có chỗ.
Yeah,
ở San Jose có một chú cô cũng là thiền ở đâu bên Ấn Độ, thì khi mà làm chiếu minh hít vô có con vịt nó kêu. À, trong cuốn băng nó có không, có coi không, cuốn băng ở San Jose đó. À, tôi nói thôi tới nằm đây tôi để hai chân bụng làm chập hết, con vịt không có kêu nữa. À, con vịt hết kêu.
Kính mời anh Dương Văn Sinh và con là Dương Công Khoa.
Dạ, Kính thưa thầy Tám, con cũng thuộc loại làm biếng mà lại tham lam nữa, là muốn nhân cái dịp này được gần thầy Tám đó để dựa hơi hưởng cái thanh quang của thầy Tám. Và đồng thời cũng có một câu hỏi, nhưng mà chia làm ba phần để ngắn hỏi thầy Tám là con là trong cái hoàn cảnh gia đình đó, cha mẹ cũng ly tán, qua được tới đây thì vợ cũng ly tán, có đứa con có được ba đứa con, thì cháu này là con trai đầu lòng 19 tuổi, thì cháu là bị bệnh là chậm phát triển tâm trí. Thì xin phép hỏi là như vậy là phải chăng là do lỗi tại con và vợ con khi xưa mà tạo ra đứa con như vậy, hay là do cái nghiệp quả của nó mà nó đầu thai mà nó phải chịu cái quả như vậy?
Cái đó là cái nóng tánh của con. Nóng tánh của người cha. Cho nên trong mấy đứa con phải có một đứa chịu tàn tật. Không sao. Không sao, ở xã hội này đâu có sợ. Nhưng mà mình hiểu được, mình lo mình tu. Dẹp cái nóng tánh đi. Nóng tánh nó trở nên ác độc. Cho nên trời Phật nó có luật đem những người này quản lý cái tánh mình. Có luật hết á. Cho nên con biết vậy đó, mình lo mình tu sửa cái máy mà rất lê nó lại cái nó hết á. Nó vui. Rồi đây rồi con nó sẽ gặp những may mắn. Để nó tiến thân. Chứ đừng có buồn rầu vì cái đó, hay buồn rầu vì cái đó nó ép xuống, nó càng ngày càng yếu thêm. Cái điển người cha phải mở ra thoải mái. Phải giải cái nghiệp tâm của mình. Phải tìm cái cách giải nghiệp tâm. Sự nóng hận trong tâm mình phải dẹp tức khắc, không có sử dụng cái nóng hận trong tâm. Mà nóng hận trong tâm á, thì con người có nóng hận ở trong tâm đem ra những cái bào thai không có tốt tại trận. Những người vui hòa mới để những đứa thông minh.
Dạ thưa, trong nhân gian thường thường là ông bà và cô bác thường hay nói rằng đó, ví dụ có mấy đứa con thì phải có một đứa nó chịu cái rủi ro thiệt thòi này nọ kia, thì để mấy đứa khác được hưởng cái may mắn vinh quang chẳng hạn. Như vậy thì có phải chăng là sự bất công không, khi mà một đứa nó không riêng trường hợp của cháu đây, cháu qua đây, mà trong các nhiều gia đình
có khác. có nhiều cái gia đình như vậy, nhiều gia đình đông con phải có một đứa bị. Mà mấy đứa luôn luôn thương đứa đó. Nó cũng là cái mầm mống xây dựng tình thương. Và mấy đứa lo cho một đứa. Cái đó có. Nó tùy theo cái gia đình. Tùy theo cái nhân quả của cái gia đình, của cái người đó. Cũng như đứa con này là được nhân quả của anh. Và nó xuống đây nó cũng có nhiệm vụ để ảnh hưởng, để cho anh học cái nhẫn. Học cái nhẫn. Và anh có cơ hội đi tìm con đường tu trở về thoải mái hơn, cởi mở hơn, thì nó có dịp máy chữa trị tốt.
Câu hỏi chót là con thấy cái pháp này đó, thì phần lớn người gặp các bạn đạo đây đó thì ai cũng gọi là lành lặn hết. Phải không ạ? Thế còn đối với những người chẳng hạn như bị đuôi mù, què cục, chẳng hạn thiếu khiếm khuyết cơ thể, thì làm sao có thể thực hành cái pháp này? Như vậy là ở cái kiếp này, như vậy là chưa tu được hay sao?
Mà bị tàn tật, bị đuôi mù, nó chỉ có nghe những cái băng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái tâm nó cũng nhẹ. Nó nhẹ. Trừ phi cái là nó không nghe, không thấy. Thì xung quanh nó thấy những người xung quanh mà của vô vi này thiền, mà nó chung sống với những người xung quanh đây, là cái từ quan người ta cũng giúp nó được. Giúp nó được hết. Cho nên phải hỗ trợ lẫn nhau, phải đoàn kết, thương yêu, xây dựng, thì nhiều người có thể giúp nhiều chuyện lắm. Những người mà tu thiền, cứ thử tu thiền, anh để cái cây bông, mà anh mỗi đêm anh mỗi tu thiền, cây bông gần anh, cây bông nó tươi. Mà anh bỏ trống không có gần anh, cái bông nó không có tươi. Thử nó mới biết rằng cái điển. Nhiều người không hiểu cái điển là cái gì. Cái bông, cái hoa anh trồng, cái tay anh thiền rồi, tối anh cứ vuốt, anh nâng niu nó, nó tươi rõ ràng. Mà cái cây anh không có nâng niu nó khác. Thử để biết. Cho nên cái cơ tạng của mình liên hệ với vũ trụ, luồng điển trong cơ tạng với vũ trụ, nếu mình mở ra nó là một, đó là sức mạnh. sức mạnh để cứu độ, chứ không có sức mạnh mà thị phi mà ác hại người ta. Ác hại người ta là không phải sức mạnh, là yếu. Còn từ bi cứu độ mới là sức mạnh.
Cảm ơn ông Tám, con cũng nghe
rồi. Anh học cái pháp này và anh cố gắng làm, anh sẽ bớt cái nóng thánh. Thì anh ấy thấy hay.
Thầy đã thấy sâu cái tâm can của con.
Kính thưa thầy, chúng con xin được mời thêm chị Nguyễn Thị Kim Liên, và sau đó có chị Nguyễn Thị Rằng, anh Trần Long Khôi, anh Nguyễn Hữu Di, Tạ Công Hưng và em Hùng. Xin phép thầy cho các bạn đạo được lần lượt đặt câu hỏi.
Mời lên.
Xin mời chị Nguyễn Thị Kim Liên.
Thưa thầy, con đi vào con đường đạo hơi trễ, xin thầy hướng dẫn cho con phần tâm linh để con tiến lên trên con
mang sát người, không có trễ đường đạo. Bật một cái thì thấy mất quân bình rồi, mà vui một cái thấy nó khỏe, đó là đường đạo. Thấy chưa? Nhưng bây giờ đây học cái pháp này hơi trễ, nhưng mã chưa trễ. Bây giờ đâu có bao nhiêu tuổi, trên đường đời mà gặp cái pháp này là may mắn lắm. Mà phải thực hành rồi tự mình sửa sự quân bình trong nội tâm nội thức, lúc đó mình mới hiểu đạo là gì, lúc đó mới thật sự thấy rõ cái đời cần phải có cái đạo. Thì cái xác cần phải có cái hồn. Cái xác đó mà không có cái hồn đâu có đứng đây được, thấy không? Cho nên cái xác phải cần có cái hồn, mà cái hồn là chủ cái xác. Cái hồn phải trách nhiệm đối với cái xác, cho nên cái hồn phải dòm lại cái tánh của cái xác, và để sửa tiến và để xây dựng. Như đây có phương pháp cho niệm Phật, cho dùng nguyên khí của càn khôn vũ trụ khai triển những sự lố bịch ở bên trong, để cái chân thức mở ra rồi sửa tánh, rồi đi ngược lại những gì đậm loạn, thì mình thấy rõ đường đi hơn. Đó. Thành ra cứ diệt hành cái pháp này rồi tự nhiên đi tới đạo. Như tôi hồi trước tôi đã nói rồi, tôi một người mờ mịt không biết cái gì hết. Câu thơ không làm được, lời nói không làm được, ngồi giữa đám đông này là ngồi không được, run rồi. Nhưng mà bây giờ không có gì hết. Tại sao? Tôi vượt khỏi sức hút của ngũ hành, tôi thấy tất cả là một, tất cả là gia đình, tất cả là người thân yêu của trong vũ trụ này. Không có một người nào xa lạ, nhìn người nào cũng mắt mũi tai miệng, tư chi như nhau, có cái tâm trạng như nhau, sống chung một nguyên khí của càn khôn vũ trụ, thấy là một. Thì các bạn lần tu rồi sẽ đi đến đó, rồi cũng vậy đó. Cho nên cố gắng, tôi mong rằng mọi người thực hành rồi mới ra cống hiến với cộng đồng xã hội. Mình nói rõ những cái thực chất, những cái gì mình đã hành đã đạt là đủ rồi. Người đời hay bơ vơ rồi đâm ra động loạn, nhiều khi kêu bước lên đây không biết nói gì, thấy sợ quá, không hiểu, vì tâm thiếu tịnh. Trở về với thanh tịnh thì thấy anh em mình là một, có ai xa đâu. Trong gia đình ấm áp, tại sao không nói chuyện với nhau, tại sao không trao đổi cái thực chất với nhau để học hỏi, thấy không? Cho nên tu mới biết đạo, mà tu phải hành. Chứ tu trong lý thuyết á thì chỉ đi lạc mà thôi. Lý thuyết là lạc trong cãi vã lý luận, còn hành á mới tìm tàng thực chất sẵn có của chính mình. Lúc đó mình mới mạnh dạn cống hiến. Cũng như cây hoa, nó đã sanh trưởng thành hoa, nó hiên ngang đứng đây, nó cống hiến cho tất cả mọi người, trình diễn với tất cả mọi người. Thì cái định luật hoa hoa sanh sanh của tâm thức của mình cũng vậy. Nếu mình hướng hạ thì nó lôi xuống, mà hướng thượng thì nó mở ra cũng như hoa sen. Yeah, yeah.
Thưa thầy Tám, con được cái duyên may mắn là kỳ rồi con có đến đây gặp ông Tám và có nói qua những tâm trạng và sự bệnh hoạn của con, đã nhờ ông Tám chỉ dẫn cho con cách niệm Phật. Cả tuần lễ nay con niệm Phật, khi con nhắm mắt mà con niệm Phật á, thì trước mắt con á, thì con thấy ông Tám ngồi trước mắt hình ảnh thế này, thì con thấy tâm trí con rất là nhẹ nhàng. Mà con niệm Phật, khi con niệm ra miệng á, thì con mới thấy là con khỏe. Mà khi con niệm trong ý á, thì con thấy con mệt. Thưa ông Tám, theo lẽ là niệm ra miệng á, thì phải dùng cái hơi nhiều, mà tại sao con lại thấy khỏe, mà khi con niệm trong ý chí á, là con thấy mệt? Xin ông Tám cho con biết tại sao vậy.
Phải làm chứng minh nhiều mới niệm ý được. Có làm chứng minh không? Nằm hít thở đó.
Dạ thưa ông Tám, khi con nằm hít thở thì con mệt lắm.
Phải tập, tập cho cái gan nó mạnh lại. Đó là hiện tượng của cái gan yếu, thấy không?
Dạ.
Đó, bây giờ cái hiện tượng đó là hiện tượng gan yếu, mà chị đi ngược lại á, và chị làm á, cái gan nó sẽ mạnh lại. Cái gan chị bị lạnh mà.
Dạ thưa ông Tám, khi mà con ngồi chung với những người mạng đạo trong này á, con chắp tay con niệm Phật, thì con thấy tự nhiên ở dưới này của con đưa lên, làm cho con giật mình. Con không biết tại sao đưa lên khỏi đầu con, cũng như ai mà nắm kéo con lên vậy đó. Dạ xin ông Tám cho con biết.
Cái đó là điển của bạn đạo, người ta hướng thượng niệm Phật nó rút mình vậy thôi, không có gì. Cái đó là mới thấy rõ cái hỗ trợ. Cho nên sau khi những người vô vi giờ phút lâm chung mà có bảy nam bảy nữ đứng hai bên mà chắp tay niệm Phật, cũng đưa được cái vong hồn đi lên, cái vía chỉ được nhẹ đưa lên. Nhưng mà bây giờ tôi khuyên chị phải làm chứng minh, bất cứ giá nào nó nghịch thì kệ nó, chị phải làm, mà chị đừng có theo chiều của nó.
Dạ,
à,
như...
chị làm thông rồi á là chị thấy khỏe rồi đó.
Như kỳ rồi ông Tám nói là với con là niệm Phật không không có soi hồn, không có làm chứng minh như ông Tám dặn hôm kỳ rồi. Mà xa lời lần này ông Tám dặn con làm như chị.
Rồi bây giờ tôi kêu chị phải làm thêm chứng minh cho nó mạnh khỏe lên, thấy không?
Dạ.
Còn cái kia là chị niệm khẩu khai nó khác. Còn chị niệm lầm này rồi, sau này chị dùng ý niệm Phật được, nó mới mở bộ đạo được.
Xin ông Tám cho con hỏi thêm một lần nữa. Là ông Tám nói rằng con bị nóng gan. Như vậy ông Tám có thể cho con cái phương thuốc nào để cho con uống mà con được mát gan trở lại?
Không, cái này cái lạnh gan thì chỉ hít đó, cái gan nó sẽ ấm lại. Hít thở thôi, không cần uống thuốc gì hết.
Như hồi nãy con nghe ông Tám có nói với cái bà đó là uống thuốc bạch đầu ong gì
không,
đó.
Không, mỗi người khác.
Vậy là con dùng không được.
Ờ, chị lạnh mà chị uống vô là chị mở mắt trao trao, không có được.
Dạ, dạ. Xin ông Tám, con xin nhờ ân điển của ông Tám. Cũng như mỗi lần con niệm Phật, con nhắm mắt là con thấy ông Tám. Ông Tám cho con biết có phải là cái duyên của con với ông Tám về đó, cho con cái ân điển để mà con tiếp tục cầu nguyện và theo cái pháp vô vi của ông Tám.
Đó là cái phước duyên chị cần thì chị có thì chị mới được thấy như vậy.
Yeah.
Nhưng mà lần lần đây nó sẽ không được thấy gì hết, và chính chị phải tự túc khai triển, thấy không?
Yeah.
Đó, bây giờ chị nhớ tôi dặn nãy giờ cái gì chị làm cái đó trước đi hả? Chứ mình giờ làm
chứ mình là thế nào ông Tám dặn còn lại con quên rồi.
Nằm hít thở,
hít thở có
bây
hồn,
giờ hỏi bạn Tám. Đạo hỏi bạn đạo đi.
Dạ
chứ mình đi.
Dạ
chứ mình đi, cho cái gan nó mạnh lại đi ha.
Dạ con xin cảm ơn ông Tám. Là một tuần lễ nay là con bình tâm, con không có suy nghĩ như là trước kia kỳ rồi con đến con gặp ông Tám rồi con khóc là tự gì. Trong cái tâm con không được bình thản. Nhưng mà tình lễ nay con thấy là con bình thản lắm. Giờ buồn phiền con đã trút đi một phần nào rồi. Xin ông Tám nhận đưa con ba lại.
Được
để
rồi.
Ông Tám cho con cái ân điển để tiếp tục.
Bây giờ tôi chỉ thêm những cái cho chị mạnh lên, càng ngày càng mạnh lên. Tâm thức nó phải trở lại mạnh dạng, không có yếu hèn nữa.
tôi đã tặng đồng khỏi. Tôi có cái nói ông đã tiếng, nói ông đã tiếng, nói cái đồng khỏi ngày này có cái bọt. Thành thử ra tôi cầu ông thầy giúp đỡ tóc cho tôi ôn, cố gắng cho tôi, cho tôi được được khỏe mạnh. Tôi yêu cầu thầy cố gắng cho tôi, cố khổ tôi. Tôi nói ông tự bối, nói ông là tiền. Hôm nay còn một tháng mai, hai tháng nữa. Thầy ông thầy cố khổ cho tôi, cố làm.
Vì uống thuốc bổ đi.
Yeah.
Uống thuốc bổ nó khỏe đó. Anh Toán biết cái ngũ gia sâm với cái hai thứ thuốc mà tôi dùng đó chỉ cho ông uống đi. Ông khỏe lại.
Ông tâm ngũ gia mà tôi năm bước. Tôi ông tâm
được. Cho ông hai thứ thuốc là kêu ông uống ông khỏe. Thuốc bổ sao cái đó được. Là thích hợp nhé.
Bác sĩ Mỹ thì mời tôi không thử phổi.
Được rồi, bây giờ tôi sẽ cho ông uống cái thuốc đó, ông thấy khỏe.